Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 11 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với chứng từ của Liên Hiệp Quốc và của một linh mục Thụy Sĩ về thảm trạng tại miền Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại gương sóng tin mừng trong một nông trại của gia đình Parosky, chủ nông trại của đầu mùa ở cách Los Angeles 100 cây số. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 94, Yahvê là đấng trả thù lý do chính đáng các áp bức chống lại mọi áp đặt của các kẻ gian ác. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ viếng thăm chính thức tại Nga từ chiều ngày 20 đến 24 tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Triều ở Italia số ra ngày 9 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin cho biết bối cảnh cuộc viếng thăm này là những căng thẳng và xung đột gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới. Và Tòa Thánh xác tín hòa bình phải là một ưu tiên rõ ràng và vô điều kiện. Trong chương trình viếng thăm, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đức Thượng Phụ Kirin I, Giáo chủ Chính thống Nga. Về tương quan giữa Nga và Mỹ, Đức Hồng Y Parolin hy vọng rằng cả hai bên đều cần hành động với tinh thần trách nhiệm để tránh làm gia tăng những căng thẳng. Để được vậy, cần nhìn nhận những sai lầm có thể có đã gây ra tình trạng hiện nay. Thật là một điều bi thảm nếu các tương quan tiếp tục trở nên xấu hơn. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhìn nhận rằng Đông Âu thật là quan trọng đối với sự ổn định và hiệp nhất của toàn đại lục Âu Châu. Những đối nghịch về ý thức hệ của thời kỳ chiến tranh lạnh không biến mất một sáng một chiều. Đứng trước những bối cảnh chính trị địa lý mới, cần phải tận dụng mọi cơ hội để khích lệ sự tôn trọng, đối thoại và cộng tác với nhau. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến những cuộc viếng thăm trước đây của Ngài tại Bạch Nga, miền Caucasus và các nước vùng Baltic, cũng như tại Ukraine. Cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài tại Nga bổ túc cho các cuộc viếng thăm vừa nói. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tái cảnh giác chống lại xu hướng đặt các quyền lợi quốc gia và tư lợi trên công ích. Trên trường quốc tế không thể chấp nhận luật của sức mạnh, nhưng phải nhận sức mạnh của luật.
Novosibirsk. Cuộc gặp gỡ đầu tiên các gia đình công giáo tại Nga đã tiến hành từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 8 vừa qua tại thành phố Novosibirsk với sự tham dự của hàng trăm cha mẹ và con cái đến từ các nơi ở Nga. Từ nhiều năm nay, Giáo hội Công giáo tại Nga vẫn tổ chức Ngày Giới Trẻ Công giáo Toàn Quốc. Nhưng ý tưởng tổ chức cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo toàn quốc là điều khó thực hiện vì các gia đình thường không có khả năng tài chánh và đất nước Nga quá rộng lớn. Vì thế, địa điểm được chọn cho cuộc gặp gỡ đầu tiên là thành phố Novosibirsk ở miền trung Siberia. Trong 4 ngày gặp gỡ, các tham dự viên đã dự các buổi cử hành phụng vụ, gặp gỡ và trao đổi trong các nhóm, cùng sinh hoạt và tham dự các buổi thuyết trình. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ này có các giám mục thuộc 4 giáo phận ở Nga và Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Liên bang Nga. Một trong các thuyết trình viên là Đức cha Radoslav Smitrovic, giám mục phụ tá giáo phận Kamene Podolsk bên Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Giáo hội Công giáo Latin ở nước này. Có một bài thuyết trình khác về sứ điệp của Đức Mẹ Fatima cho các gia đình nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Migliore cho biết Ngài rất hài lòng về cuộc gặp gỡ này và được thấy đông đảo các gia đình trẻ với nhiều con cái. Đây thực là một hy vọng cho tương lai, nhất là cho việc huấn luyện và giáo dục người trẻ. Các gia đình tại Nga và các nơi khác không cần những bài diễn văn, nhưng cần những gương lành. Họ muốn được thấy các gia đình khác như họ, đương đầu với các vấn đề và chia sẻ cùng niềm vui với họ.
Jerusalem, các nhà khảo cổ Israel tin là đã tìm thấy thành phố Julias, quê hương của ba thánh tông đồ Phêrô, Andre và Philippe. Từ nhiều thập niên qua, các nhà khảo cổ đã khai quật tại bờ hồ Galilea và họ khám phá được thành Julias thời đế quốc La Mã. Trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 8 vừa qua tại Học viện Kinneret, ông Mordecai Aviam, viện trưởng Học viện Kinneret về khảo cổ miền Galilea cho biết, di tích tìm được trong cuộc khai quật ở Beth Habek thuộc khu vực bảo tồn thiên nhiên thung lũng Bethsaida khiến họ tin rằng đây là một thị trấn quan trọng thời La Mã, chứ không phải chỉ là một làng đánh cá mà thôi. Di tích gồm cả những vật dụng của một nhà tắm và một tường dinh thự gần một nền nhà như tranh khảm. Ông Aviam cũng nói rằng, sự khám phá hàng chục mảnh chai màu vàng trong nền nhà khảm lần trước cũng như lần này chứng tỏ rằng nhà thờ có một chỗ quan trọng và huy hoàng. Đây là một khám phá sẽ gợi lên nhiều quan tâm nơi các học giả Kitô về thời cổ, các sử gia về Tân Ước, cũng như các học giả về lãnh thổ Israel nói chung và miền Galilea của người Do Thái nói riêng, đặc biệt trong thời kỳ đền thờ thứ hai. Ông Stephen Notley, một giáo sư kinh thánh nổi bật tại Học viện Niak ở New York, cũng làm việc với ông Aviam trong cuộc khai quật. Thành Julias mang tên công chúa con của hoàng đế Augusto. Theo sử gia Do Thái Flavius Joseph, Julias là một thành phố lớn, được con của vua Herod cả xây gần làng đánh cá Bethsaida.
Buenos Aires, các giám mục Argentina phê bình dự án xây lò nguyên tử để sản xuất điện lực ở Patagonia, miền nam Argentina. Trong tuyên ngôn chung phổ biến trên mạng Telegram hôm 8 tháng 8 vừa qua, các giám mục Argentina khẳng định rằng Patagonia là một tiềm năng thiên nhiên và không thể gây nguy hiểm cho miền này. Dự án xây lò nguyên tử càng đáng gây ngạc nhiên vì các nước khác đang từ bỏ hình thức tạo năng lượng bằng các lò nguyên tử. Theo báo chí Argentina, lò nguyên tử sẽ bắt đầu được kiến thiết từ năm 2020 tại tỉnh Rio Negro với sự trợ giúp của Trung Quốc, tốn phí 7 tỷ 500 triệu euro. Sau 7 năm kiến thiết, lò này có thể sản xuất 1.150 MW điện. Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường tuyên bố chống lại dự án xây lò nguyên tử này. Hiện nay tại Argentina có 3 lò nguyên tử đang hoạt động.
Jerusalem, giai đoạn 2 trong tiến trình tu bổ đền thờ mộ thánh ở Jerusalem sắp được khởi sự. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 8 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đang thương thảo về một hợp đồng cho giai đoạn 2 trong việc tu bổ. Ngay sau khi hợp đồng được ký kết thì công việc sẽ khởi sự. Hồi tháng 3 năm nay, giai đoạn 1 trong công trình tu bổ đền thờ mộ thánh đã kết thúc sau một năm tiến hành. Trong thời gian đó, ngôi nhà nguyện nhỏ ở trên mộ thánh có nguy cơ bị sập nên đã bị đóng cửa. Sự kiện công trình tu bổ mộ thánh có thể được tiến hành như vậy, được coi là một biến cố quan trọng về đại kết. Lý do vì trong hàng chục năm, ba sở hữu chủ của thánh mộ là Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp, Tòa Thượng Phụ Armeni Tông Truyền và dòng Francisco tại Thánh Địa không đạt được sự đồng thuận với nhau về một dự án trùng tu. Nhà cầm quyền Israel đã có ảnh hưởng lớn trong việc khởi sự dự án tu bổ. Các giàn ráo bằng sắt quanh ngôi nhà nguyện nhỏ trên mộ thánh được tháo gỡ. Các ráo này do nhà cầm quyền Anh quốc hồi đó dựng lên sau một trận động đất hồi năm 1927. Trong cuộc phỏng vấn, cha Patton đã bác bỏ tin đồn về việc thay đổi quy luật gọi là status quo, chứa đựng những quy định về thời gian sử dụng và những điểm khác nhau liên quan đến việc dùng đền thờ mộ thánh giữa ba giáo hội sở hữu chủ thánh đường. quy luật status quo do nhà cầm quyền Ottoman thiết định năm 1852 để giải quyết sự bất thuận giữa các giáo hội Kitô tại các nơi thánh ở Jerusalem và Bethlehem. Cha Patton nói, điều tốt là duy trì quy luật này vì đó là một phương pháp để giải quyết các vấn đề với nhau bằng đường lối đối thoại. Điều quan trọng là thái độ sẵn sàng đối với nhau để có những thay đổi và luật trừ trong những trường hợp đặc biệt.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe chứng từ của Liên Hiệp Quốc và của một linh mục Thụy Sĩ về thảm trạng tại miền Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 4 tháng 8 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã công bố một phúc trình mới về miền Kasai ở Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu. Theo đó đã có hơn 250 người bị giết tại miền này trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, trong đó có 60 trẻ em. Họ là nạn nhân của các vụ tàn sát vì chủng tộc. Phần lớn các vụ tàn sát do dân quân Kamuina Nsapu và một phần khác do dân quân Banamura thân chính phủ Congo. Cộng hòa Dân chủ Congo rộng quá 7 lần nước Việt Nam với gần 2.345.500 cây số vuông và dân số là 85 triệu người. Ở vùng trung nước này có miền Kasai rộng bằng nước Việt Nam với gần 14 triệu dân cư và chia thành hai tỉnh Đông Kasai và Tây Kasai. Sau mấy thập niên sống trong an bình, từ tháng 6 năm ngoái, miền này lâm vào tình trạng từ chiến tranh âm ỉ biến thành cuộc xung đột công khai sau khi tù trưởng thứ 6 Kamuina Nsapu bị giết chết trong cuộc tấn công của cảnh sát ngày 12 tháng 8 năm 2016. Thủ lãnh nhóm này kêu gọi các thành viên của mình nổi lên chống lại Tổng thống Kabila và ban đầu thì nhắm vào tất cả các biểu tượng quốc gia. Phúc trình trên đây của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng là một lời xác nhận những lời tố giác của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều giám mục nước này về những hành vi tàn bạo tại miền Kasai chống lại các cơ sở và nhân sự của giáo hội Công giáo, và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến. Và cả Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng, chẳng hạn trong lời kêu gọi vào cuối tháng lễ sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 4 năm nay tại thành phố Carpi, Bắc Italia, Ngài nói, những tin tức về các cuộc đụng độ võ trang tại miền Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục được gửi về. Những cuộc đụng độ ấy đang gây ra nhiều nạn nhân và những vụ tản cư và đánh vào cả các nhân sự và tài sản của giáo hội như nhà thờ, nhà thương, trường học. Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với đất nước này và khuyên tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình, để con tim của những người gây ra những tội ác như thế không tiếp tục làm nô lệ cho oán thù và bạo lực, vì oán thù và bạo lực luôn tàn phá. Đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic đã công bố thông cáo hôm 22 tháng 6 năm nay, trong đó Ngài bày tỏ kinh hoàng vì tình trạng dân chúng ngày càng bi thảm và sự suy đồi về nhân quyền tại nước này. Đức Tổng giám mục đặc biệt tố giác các cuộc tấn công có kế hoạch nhắm chống lại các thường dân và cả các tổ chức tôn giáo ở miền Kasai. Từ tháng 9 năm ngoái 2016, miền này bị dao động vì cuộc nổi loạn của phe Kamuina Nsapu, tù trưởng bị giết hồi tháng 8 trước đó, trong cuộc hành quân sau khi nổi dậy chống chính quyền trung ương của Congo. Bạo lực cho đến nay đã làm cho gần 4.000 người chết. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Luis Montemayor, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng cho biết chi tiết các cuộc tàn phá tại miền Kasai. Tổng cộng có 5 đại chủng viện, 60 giáo sứ, 34 nhà dòng và 141 trường công giáo bị đóng cửa. Thêm vào đó, hai giám mục là Đức cha Felician Mawana Galumbula, giám mục giáo phận Luisa, và Đức cha Pierre Celestin Sitoko Mamba, giám mục giáo phận Luebo, buộc lòng phải tản cư đi nơi khác.
Quả Quả thực, miền Kazakh đi vào tình trạng tan rã, khiến cho cuộc sống xã hội, tôn giáo và kinh tế bị đảo lộn. Liên Hiệp Quốc đưa ra con số 1.200.000 người phải di tản và ít nhất có 42 huyệt mộ chôn người chung. Ngày 12 tháng 3 năm nay, hai chuyên gia Liên Hiệp Quốc là ông Michael Sharp, người Mỹ, và bà Zaida Catalan, người Thụy Điển, được gửi tới vùng Kazakh để điều tra về thủ phạm bạo lực tại đây. Hai người đã bị giết chết khi đi tới gặp các nhóm Kamuina Nasapu. Liên Hiệp Quốc cũng tìm cách điều tra về việc tuyển mộ các trẻ em đi lính, cũng như về những vụ sách nhiễu, giết người, cướp pháp do các dân quân cũng như các lực lượng an ninh của chính phủ gây ra. Vào trung tuần tháng 7 vừa qua, hãng tin công giáo Thụy Sĩ đã truyền đi chứng từ của cha Guy Louisier thuộc Đan viện Kinh sĩ Thánh Augustino ở Thánh Moritz, bang Valai, Thụy Sĩ, về tình hình ở Kazakh. Cha Guy Louisier năm nay 55 tuổi, nguyên là một giáo sư Latin và Hy Lạp, rồi làm giám đốc trường học của Đan viện, sau đó làm cha sở. Đan viện Thánh Moritz đã tiếp nhận 5 người trẻ xin gia nhập dòng, gồm một linh mục và 4 chúng sinh. Có 3 người ở lại sau thời gian phân định, và đức cha Marcel Madila, tổng giáo phận Kananga, thủ phủ miền Kazakh, đã đến truyền chức cho họ hồi năm 2012, và cha Louisier được bề trên sai sang Congo để đồng hành với họ tại cộng đoàn Malangdi, cách thành phố Kananga 15 cây số. Đức tổng giám mục Madila đã trao phó cho các cha dòng kinh sĩ Thánh Augustino, đền thánh Đức Mẹ Kazakh cùng với giáo xứ địa phương. Miền này có đông đảo ơn gọi và nhiều người trẻ xin gia nhập dòng. Nhà dòng đòi họ phải có bằng trung học. Tháng 9 năm ngoái có 33 người trẻ đến thi trắc nghiệm và 4 người được nhận vào đệ tử viện. Cha Guy Lucia kể lại, giáo xứ của chúng tôi trải dài 15 cây số dọc theo con đường chính, chung quanh là rừng với những cây keo, cây dừa và xoài. Trong một nơi xa xa, những người thuộc bộ lạc Kamuina Nasapu đã thiết lập một nơi gọi là Lửa Thiêng, tiếng địa phương là Tesiota. Đó là nơi các dân quân huấn luyện các phần tử của họ và cầu nguyện. Họ thực hành ma thuật và phù thủy và dùng cả ma túy. Sau đó họ tin rằng họ có thể dùng gậy để chống lại súng đạn của quân đội. Các thiếu nữ đi trước các binh sĩ chính phủ và nghĩ rằng với tấm khăn che thân, họ có thể hứng vào trong các tấm khăn đó những viên đạn mà quân lính bắn ra. Những tin đồn cùng với sợ hãi nuôi dưỡng thêm cuộc chiến hiện nay. Trong vùng mọi người đều có điện thoại di động, cả những người nghèo nhất. Vì thế những tin đồn được loan nhanh như dải thuốc súng được đốt lên. Các dân quân Kamuina Nasapu chém đầu các cảnh sát và cả các thanh tra học đường có nhiều vụ tổ chức các cuộc thi trong các làng ở bưng biển.
Cha Louisier nói tiếp, chính phủ Congo gửi quân đội đến dẹp loạn, nhưng họ là những binh sĩ không được huấn luyện chu đáo và đồng lương thấp kém. Họ đàn áp sách nhiễu và bóc lột dân chúng, vì thế dân địa phương rất ghét cảnh sát và binh sĩ của chính phủ. Quân đội được trang bị võ khí khá hơn. Dân chúng thì nghĩ rằng sở dĩ quân đội thắng là vì họ có pháp thuật cao hơn. Còn các linh mục Phi Châu ở địa phương thì nói rằng quyền lực của các dân quân đến từ sức mạnh của sự ác. Theo cha Louisier, từ lâu vùng Kazakh đã bị chính quyền Trung ương Cộng hòa Dân chủ Congo bỏ rơi. Vì thế cha nghĩ rằng chìa khóa để giúp giải quyết các vấn đề ở đây là giúp mọi người được giáo dục và phát triển kinh tế. Cha nói, chúng tôi đã thành lập 5 hợp tác xã kinh tế và thấy rằng cần phải mang lại cho người trẻ những viễn tượng tương lai, tạo điều kiện để họ có thể làm việc với nhau. Cha Lucia cũng xác tín rằng cần phải giúp các chiến binh trẻ em tái hội nhập vào đời sống xã hội và giúp họ có tinh thần trách nhiệm, đón nhận và yêu thương họ. Có lẽ với tinh thần đó, ngọn đồi Malandi nơi có đền thánh Đức Mẹ Kazakh cũng như cộng đoàn dòng thánh Augustino tương đối được yên ổn trở lại sau thời kỳ xáo trộn và nguy hiểm hồi tháng 3 năm nay. Cha nói, hồi đó tôi nghĩ là giờ của tôi đã điểm rồi. Các dân quân Kamuina Nasapu đã thiết lập trong giáo xứ của tôi ngọn lửa thiêng Chiota, nơi mà phiến quân được huấn luyện và cầu nguyện. Ngày 10 tháng 3, họ tấn công người thợ mộc của chúng tôi. Giữa đêm khuya, họ đến nhà bắt ông đi trước mặt các con và đưa vào khu lửa thiêng cách nhà ông 12 cây số, xét xử và lên án ông và hành hình. Sau khi chém vào bụng và chặt bàn tay phải của ông, họ để cho ông nằm đó vì tưởng là ông đã chết. Nhưng rồi sau đó ông chạy thoát được và chúng tôi chở ông đến nhà thương Kananga. Thật là phép lạ, bây giờ ông có thể làm việc lại, viết hóa đơn và phúc trình bằng bàn tay trái. Chắc chắn ông là nạn nhân của sự ghen tương, vì ông không thuộc làng này và đã được bổ nhiệm làm trưởng khu vực. Dân quân Kamuina Nsapu tấn công tất cả những người mà họ coi là thân nhà nước hoặc là thân giáo hội.
Cha Luise kể tiếp, ngày thứ Bảy 11 tháng 3 đến lượt chúng tôi. Lúc đó chúng tôi tổ chức một cuộc tĩnh tâm mùa chay cho các tín hữu với đề tài rút từ sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco, tha nhân là một hồng ân. Khoảng 30 dân quân quấn trên đầu họ băng vải màu đỏ, màu của Kamuina Nsapu. Họ đến cộng đoàn, đập phá cửa kiến và gọi chúng tôi ra ngoài. Trong đám họ có những thiếu niên và cả những trẻ em 10 tuổi và 4 người lớn. Chúng tôi bị họ bắt quỳ trong sân, phải cởi giày và tháo đồng hồ đeo tay. Tôi từ chối không gỡ bỏ cặp kiến tôi đang đeo và nói rằng nếu không có kiến, tôi không nhìn thấy gì. Linh mục phụ tá của tôi cùng với 4 đệ tử sinh đã phải chạy bộ 12 cây số đến khu vực lửa thiêng của dân quân. Tôi từ chối không chạy và nói là tôi đã 55 tuổi rồi. Đó là tuổi rất già đối với người dân Congo, vì thường họ chỉ sống tới 49 tuổi. Chúng tôi tiến qua các làng mạc, một số làng trống rỗng. Tại một số làng khác, dân chúng đứng trước nhà họ, không có quyền nhìn chúng tôi. Chúng tôi bị điệu đến trước tòa án của nhóm dân quân, trước sự hiện diện của khoảng 100 người, trong đó một nửa là dân quân. Họ réo lên và nhạo cười chúng tôi. Dân quân đã ăn cắp một tượng Đức Mẹ của chúng tôi, họ nhạo cười Thiên Chúa và nói rằng, Chúa Cha là phù thủy. Họ cũng xúc phạm đến Đức Mẹ và nói, bà già nào đang ẵm Kabila trên tay vậy? Kabila là tên Tổng thống Joseph Kabila của Congo hiện nay. Rồi họ yêu cầu tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện bằng tiếng Pháp và nói câu cuối cùng bằng tiếng Siluba ở địa phương. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta hòa bình và công lý. Tất cả các tù nhân bị đánh 10 nhát dao vào lòng bàn chân. Đến lượt tôi, một người hiếu kỳ trong đám đông nói rằng không được làm như vậy đối với linh mục da trắng. Thế là tôi được tha, còn người ấy bị đánh gấp đôi. Chúng tôi đã bị xét xử và trừng phạt, và phải hứa với họ là sẽ không tiếp các con heo trên đồi nữa, tức là không được đón tiếp các quân nhân và cảnh sát. Sau đó chúng tôi được trả tự do. Cộng đoàn đan viện họp để quyết định nên ở lại hay ra đi, và chúng tôi quyết định gửi 4 đệ tử sinh về gia đình. Cha bề trên thì về thủ đô Kinshasa, còn tôi thì tới thủ phủ Kananga và ở lại đó 20 ngày trước khi trở lại cộng đoàn. 2 anh em khác ở lại liên tục trên đồi để giữ nhà dòng, tránh tình trạng cướp bóc. Trong thời gian đó, các đệ tử sinh trở lại và trường học được tái hoạt động. Chúng tôi có những giáo dân ở trong hàng ngũ dân quân, nhưng chúng tôi cũng tránh được sự can thiệp của quân đội, và vì chúng tôi không bỏ nhà, nên ngọn đồi đền thánh, giáo xứ và đan viện tránh được tình trạng bị cướp bóc. Cha Luizie hiện còn ở Thụy Sĩ và sẽ trở lại Congo vào tháng 9 tới đây.
Vừa rồi là chứng từ của Liên Hợp Quốc và của một linh mục Thụy Sĩ về thảm trạng miền Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị gương sống tin mừng trong một nông trại của gia đình Paroski, chủ nông trại của đầu mùa cách Los Angeles 100 cây số.
Dạo năm 1992, ông Tom Paroski là một kỹ sư làm việc trong một hãng kỹ nghệ không gian tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Vợ của ông là bà Sue, hành nghề giáo sư toán học, và hai ông bà có ba người con trẻ tuổi, hoạt náo, đầy sức sống. Tuy sinh sống tại thành thị lớn, bà Su vẫn thường ôm ấp một ước vọng được sống trong một nông trại, chăn nuôi súc vật và trồng cây cỏ. Lý tưởng nhất là một nông trại với khoảng 10 mẫu tay đất đai, nếu có thêm một ao nước và dòng suối róc rách chảy ngang nữa, thì thật là tuyệt vời. Hôm ấy, vài tuần lễ trước Giáng sinh, ông bà Parosky tình cờ lái xe đi về làng Santa Paula với mục đích tìm một cây thông Giáng sinh để trang hoàng nhà cửa. Khi đi sâu vào thung lũng làng, họ bất ngờ trông thấy bảng đề bán treo ngoài cổng trang trại này, một trang trại xem có vẻ nên thơ và xinh xắn. Dò hỏi thêm, ông bà được biết giá bán nông trại thật vừa với túi tiền, và khi xem kỹ thêm, họ khám phá ra một ao nước và một dòng suối nhỏ, chảy qua trang trại phía bên kia đồi. Quả đúng như ước mơ, khi ngỏ ý với lũ con ba đứa, cả ba đều hoan hỷ với ý tưởng sống trong một trang trại, và thế là chẳng bao lâu sau, gia đình Parosky dọn về nông trại First Fruit, hoa trái đầu mùa. Ngay sau đó, bà Su biết đến một chương trình gọi là Kinh tế Hiệp thông, do phong trào tổ ấm khởi xướng, nhằm mục đích đưa các giá trị tinh thần của tin mừng vào cuộc sống hàng ngày của một nông trại, và một phần lợi tức đạt được của nông trại sẽ được phân phối cho người nghèo. Thế là ông bà Tom và Sue Parosky xin gia nhập chương trình Kinh tế Hiệp thông và mở mang trang trại với ngành chăn nuôi dê cừu. Họ đặc biệt chọn các giống dê và vịt ngỗng họa hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, nuôi nắng chăm sóc đặc biệt với thức ăn đồ uống tuyển chọn tốt lành, dù rằng mắc mỏ hơn nhiều. Cuộc sống trong trang trại bắt đầu từ khi trời mờ sáng, mọi người bận rộn chia nhau công việc. Kẻ thì phân phối thực phẩm, người thì vắt sữa, nhặt trứng xếp vào rổ sẵn sàng đem bán. Khi trông thấy nông trại phát triển tốt đẹp và số sữa dê vắt được gia tăng, bà Su nghĩ đến chuyện làm phô mát sữa dê, một món ăn rất được ưa chuộng. Bà ghi tên theo học một khóa chuyên môn làm phô mát và lấy bằng chuyên nghiệp chế tạo phô mát và các loại phẩm vật khác từ sữa dê mà ra. Một thời điểm thật quan trọng đối với gia đình Parosky và tương lai của nông trại của đầu mùa là khi bà Su, nhờ một số tiền tặng bất ngờ, đã có thể đi sang Italia tham dự một khóa hội học của các nhà kinh doanh quốc tế thuộc chương trình Kinh tế Hiệp thông. Bà nói, khóa hội họp này có một tầm quan trọng đặc biệt đối với tôi. Từ trước đến giờ, nông trại hoa trái đầu mùa đối với chúng tôi là một cứ điểm truyền giáo. Chúng tôi là những người được trao cho sứ vụ gìn giữ phần đất này, đã được Thiên Chúa tạo dựng nên và giao cho chúng tôi cai quản trong một thời gian. Qua việc cai quản và khai thác nông trại, chúng tôi có cơ hội sống ơn gọi Kitô và các giá trị tinh thần tin mừng thánh thiên. Dĩ nhiên, chuyện đời không phải lúc nào cũng đơn giản. Đã có lần gia đình Parosky đã phải chuyển vận hết gia súc và đồ đạc cần thiết lên xe, sẵn sàng tẩu thoát khỏi trang trại, vì một trận hỏa hoạn khủng khiếp đang lan nhanh và đe dọa thiêu đốt trọn trang trại trong khoảnh khắc. Nhưng rồi lạ lùng thay, khi ngọn lửa bén đến hàng rào trang trại, bỗng gió nổi mạnh lên và đổi chiều, khiến ngọn lửa hướng sang phía khác, và nông trại thoát nguy. Ai nấy ngẩn ngơ cho là phép lạ. Ngoài ra còn có những lần mưa lũ lụt, rồi thú hoang giết súc vật, hay những lần nông trại cần sửa chữa bất ngờ. Nhưng trong mọi khó khăn ấy, chúng tôi đều nhận ra được tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi dấn thân sống ơn gọi truyền giáo tích cực hơn nữa. Thí dụ, như biết bao lần, những người mua hàng đã lấy làm lạ vì thái độ hòa hoãn, ngay thẳng của chúng tôi, và họ tò mò hỏi han xem đằng sau tấm màn ấy có che giấu ẩn ý gì không. Khi biết chúng tôi thuộc chương trình Kinh tế Hiệp thông và quyết tâm mang tin mừng vào xã hội, họ rất vui mừng, sẵn sàng trở lại mua hàng sau đó và đặt trọn lòng tin cậy nơi chúng tôi. Ông Tom thì quả quyết, của đầu mùa chỉ là một trang trại nhỏ bé, nhưng chúng tôi cảm thấy mình thuộc về chương trình rộng lớn và quan trọng của Thiên Chúa. Chúng tôi như một mảnh kính nhỏ trong hàng hà sa số những mảnh kính tạo nên bức tranh kính màu lớn. Nói cách khác, chúng tôi là một chiếc cọc hàng rào. Nếu thiếu chiếc cọc chống đỡ, hàng rào sẽ bị thiếu cái gì đó.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh về đề tài Thánh Vịnh 94, Gia-vê đấng trả thù lý do chính đáng, các áp bức chống lại mọi áp đặt của các kẻ gian ác.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc Thánh Vịnh 94, chúng ta nhận thấy nó gồm nhiều yếu tố văn chương khác nhau. Đây là điều cũng thường xảy ra trong nhiều Thánh Vịnh. Sự kiện này khiến cho khó có thể hiểu được sự thống nhất sáng tác và nhận diện ra một cách chắc chắn văn thể của Thánh Vịnh. Thật thế, Thánh Vịnh 94 có các đề tài riêng của các lời than van công cộng, bên cạnh đó là các đề tài tạ ơn cá nhân, cũng như các đề tài khôn ngoan và ngôn sứ. Tuy nhiên, khi duyệt xét kỹ, có thể kết luận rằng Thánh Vịnh là một lời than van công cộng, được đặt vào miệng của một cá nhân, đem vào trong đó kinh nghiệm và sự khôn ngoan của riêng mình. Các sự dữ than phiền ở đây không đến từ các thù địch bên ngoài, nhưng phát xuất từ các kẻ thù bên trong của quốc gia, là các kẻ gian ác, các lũ bất lương. Sự dữ mà họ gây ra không chỉ là mọi thứ bất công, gây thiệt hại cho các tầng lớp yếu đuối và không được bênh đỡ trong dân, mà cũng còn, và có lẽ còn hơn nữa, là sự giữ luân lý tàn hại đối với niềm tin của dân Israel. Cái chắc chắn của chúng tưởng có thể thoát được cái nhìn dò xét và báo oán của Thiên Chúa là một xúc phạm tới xác tín sâu thẳm của dân nước Israel đối với sự thức tỉnh thấu suốt mọi sự của Gia-vê Thiên Chúa. Cũng là nạn nhân như đa số người tốt lành trong dân, tác giả Thánh Vịnh gióng lên tiếng nói chống lại mọi thứ bất công để cảnh cáo những kẻ lạc đường, bằng cách chỉ cho thấy cái vô lý của các xác tín không có luận lý của họ, và sau cùng để bảo đảm với những người tốt lành sự chú ý và lo lắng của Thiên Chúa trong việc bênh vực họ. Như là thí dụ tác giả kể lại kinh nghiệm niềm tin của chính mình trong những lúc gặp hiểm nguy được Thiên Chúa bênh vực cứu giúp. Văn thể là loại hỗn hợp, lời than van công cộng cùng với các yếu tố khôn ngoan và lời tạ ơn cá nhân. Thánh Vịnh gồm lời kêu gọi mở đầu, các câu 1-3, phần trình bày trường hợp, các câu 4-7, lời cảnh cáo, các câu 8-11, lời công bố sự sốt sắng của Thiên Chúa, các câu 12-13, kinh nghiệm cá nhân của tác giả, các câu 16-22, và khẳng định kết thúc, câu 23. Trong phần mở đầu, tác giả kêu lên Thiên Chúa, vì như là thẩm phán báo oán cho công lý bị xúc phạm, Ngài sẽ chấm dứt thái độ chiến thắng huynh hoang của các kẻ gian ác. Lạy Chúa là Chúa Trời trả báo, lạy Chúa Trời trả báo xin Ngài quang lâm, đấng xét xử địa cầu xin đứng dậy, trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm. Đến bao giờ lạy Chúa, đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỉ hoan? Ôi lạy Gia-vê Thiên Chúa của sự báo oán. Dịch sát chữ là Thiên Chúa của các báo thù. Với tính từ này, Thiên Chúa được nhìn trong cương vị là đấng thưởng phạt, nghĩa là đấng bênh vực các người bị áp bức và trừng phạt mọi bất công. Ngôn sứ Isaiah gọi Gia-vê là Thiên Chúa của các thưởng phạt. Xét vì nhiệm vụ này khó có thể được chu toàn bởi một vị thẩm phán nhân loại, con người trong Thánh Kinh kêu lên tòa án của Thiên Chúa, để Ngài tái lập quyền bị trà đạp. Ngôn sứ Isaiah cũng nói đến ngày báo thù của Thiên Chúa. Thiên Chúa của các báo thù xin rãi sáng, sự can thiệp phán xử của Thiên Chúa được coi như một biểu lộ vinh quang của Ngài. Hãy trỗi dậy, đó cũng là lời tác giả Thánh Vịnh bày xin với Chúa. Lạy Chúa trong cơn thịnh nộ xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Thẩm phán của trái đất, trong tước hiệu này của Thiên Chúa, khía cạnh tích cực của sự cứu thoát thường được nhấn mạnh nhiều hơn là sự trừng phạt, nhưng ở đây khía cạnh trừng phạt mạnh hơn. Sau lời kêu gọi mở đầu, tác giả Thánh Vịnh trình bày với Thiên Chúa trường hợp của quốc gia bị khổ đau vì các bất công phải chịu, nhất là những người yếu đuối bị ức hiếp bởi kẻ gian ác, không ngần ngại và không có niềm tin. quân làm điều ác những ba hoa buông lời hỗn xược, những vênh báo ngang tàng, chúng trà đạp dân riêng ngài lạy Chúa, hài hiếp dân ngài chọn làm gia sản. Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi. Chúng bảo rằng Chúa đâu có thấy, Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm. Chúng nói các điều hỗn xược, ở đây kiểu ăn nói sất láo và sát nhân của các kẻ gian ác, chắc chắn ám chỉ việc trà đạp công lý. Đây là sự giữ thường được than phiền trong các thánh vịnh, cũng như trong lời rao giảng của các ngôn sứ. Tác giả Thánh Vịnh 73 tố cáo bọn gian ác như sau. Chúng chế giễu buông lời thâm độc, lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng chẳng từ xúc phạm trời cao, lưỡi tự do tung hoành cõi đất. Chúng giết quả phụ, khách ngoại kiều và tàn sát cả cô nhi. Quả phụ, khách ngoại kiều và cô nhi là ba lớp người yếu đuối nhất trong xã hội Đông Phương cổ nói chung. Họ là các giai tầng xã hội không được bênh đỡ và thường là mồi ngon cho sự áp bức của những kẻ quyền thế gian tham ác độc. Vì thế bênh vực họ là một bổn phận rất được chú ý trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ngôn sứ Isaiah ghi lại lời Chúa phán với dân Israel như sau. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Thiên Chúa là cha nuôi dưỡng cô nhi, đấng đỡ bênh quả phụ, là đấng bảo vệ các quyền lợi của họ. Giave không trông thấy, có nghĩa là Ngài không lo lắng gì tới, Ngài sẽ không can thiệp để trừng phạt các bất công. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ gian ác như sau. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Lạy Chúa xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu. Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý tự tay lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì. Trong các câu từ 8 tới 11 của Thánh Vịnh 94, tác giả đối chiếu niềm tin của mình nơi Thiên Chúa là đấng không chỉ trông thấy, vì Ngài là đấng trồng tai và nạn mắt cho con người, nhưng còn biết lượng định một cách hoàn hảo cái vô ích của con người khi nó nổi lên chống lại chương trình của Thiên Chúa. Việc chống đối ấy được làm dưới dạng của lời cảnh cáo có giọng điệu khôn ngoan. Hãy lưu tâm này quân đần độn nhất trên đời, bao giờ mới nên khôn hỡi đồ ngu xuẩn? Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe được? Đấng nặn thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy gì? Đấng sửa trị muôn dân lẽ nào không trừng phạt? Đấng dạy dỗ con người mà chẳng biết gì sao? Tư tưởng phàm nhân Chúa đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. Giữa dân chúng, lời cảnh cáo được hướng tới những người thuộc chính dân được tuyển chọn là gia nghiệp của Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Điều này khiến cho sự vô lý của họ càng nghiêm trọng hơn nữa. Trồng tai nặn mắt, cái tai được coi như một cây ăn rễ sâu trong đầu. Thiên Chúa làm cho con người có tai để nghe, có mắt để nhìn, như viết trong sách Châm Ngôn. Như thế làm sao mà con người lại không nghe và không thấy được? Đây là câu hỏi hùng biện nhằm nêu bật cái vô lý của sự kiện thường gặp trong nền văn chương khôn ngoan. Nếu Thiên Chúa là đấng cảnh cáo các dân tộc, thì Ngài lại càng cảnh cáo dân được tuyển chọn hơn nữa. Kẻ khờ dại khẳng định Thiên Chúa không trông thấy, không hiểu biết, nhưng như thế là chứng minh tỏ tường cho thấy cái vô ích của tư tưởng phàm nhân. Theo lòng tin, Thiên Chúa là đấng toàn tri, Ngài quán thông và thấy hết mọi sự. Các câu 12-15 của Thánh Vịnh 94 chứng minh cho thấy xác tín của các kẻ gian ác liên quan tới sự thờ ơ xa vắng của Thiên Chúa đối với các hoạt động gian ác xấu xa của họ hoàn toàn sai lầm, vì Thiên Chúa lo lắng bảo vệ người công chính. Lạy Chúa hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban, Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn, trong khi huyệt mã sẵn chờ kẻ ác nhân. Vì Chúa không ruồng rẫy dân người, chẳng bỏ rơi dân người chọn làm gia sản. Công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình, mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo. Phúc cho ai là công thức dẫn nhập của thể văn khôn ngoan. Người công chính được Thiên Chúa cảnh cáo và dạy dỗ trong lề luật của Ngài, và họ thực thi lề luật Chúa. đó là các nét khiến cho họ khác với phường gian ác. Trái với xác tín của kẻ gian ác, Thiên Chúa không thờ ơ trước cảnh dân Ngài bị áp bức. Bởi nếu không, thì đó sẽ là một bẻ gãy giao ước mà Ngài đã ký kết với cha ông họ xưa kia. Trái lại, Thiên Chúa ở bên cạnh dân và bênh vực họ chứ không xua đuổi họ khỏi sự hiện diện của Ngài, cũng không bỏ rơi họ trong âu lo sầu muộn. Các câu 16-22 là kinh nghiệm mà tác giả chia sẻ liên quan tới sự lo lắng của Thiên Chúa đã bênh vực ông trong quá khứ. Thiên Chúa cũng biểu lộ cùng sự lo lắng đó với dân của Ngài bị áp bức. Ai đứng dậy giúp tôi chống bọn làm điều ác? Ai sát cánh cùng tôi cự lại lũ gian tà? Chúa mà đã chẳng thương phù giúp, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Lạy Chúa, khi con nói, này chân con lảo đảo, tình thương Ngài đã nâng đỡ con. Lúc ưu tư đầy áp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng. Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn, bọn gieo tai rắc họa chẳng kể gì luật pháp? Chúng tìm hại mạng sống người lành, lên án tử cho người vô tội. Nhưng Chúa là thành lũy trở tre, Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn. Cùm trong tiếng Do Thái là động từ diễn tả hành động bảo vệ hay tố cáo trong cuộc tranh luận phán xử và sự can thiệp của Thiên Chúa bênh vực các tín hữu. Nơi ở của thinh lặng là Sheol, âm ti âm phủ, nơi sự thinh lặng của cái chết thống trị. Tòa án bất công, các lời kết án bất công thiệt hại cho người vô tội, được đưa ra chống lại luật được thiết định tại Israel là gốc rễ và biểu tượng của tất cả mọi sự dữ, gây khổ đau cho dân được tuyển chọn. Thánh Vịnh 94 kết thúc với khẳng định, Thiên Chúa sẽ lắng nghe lời van nài của người công chính. Tội của chúng người đổ trên đầu chúng, người tiêu diệt chúng vì điều dữ chúng làm, Giave là Thiên Chúa của ta sẽ tiêu diệt chúng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.